Các biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả trẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, những người yêu âm nhạc Việt Nam đã được chứng kiến sự ra đời của nhiều tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại.
Vâng, anh Bảo Kiên biết không, những bản thu âm hay là những MV này khi ra mắt thì đã gây được tiếng vang lớn và thậm chí thì còn tạo thành trào lưu trong giới trẻ và giúp cho nhiều bạn trẻ biết đến và yêu thích nghệ thuật truyền thống của dân tộc hơn đấy ạ.
Đúng rồi, và Bảo Kiên thấy là đây là tín hiệu rất đáng mừng giúp âm nhạc Việt Nam giữ được bản sắc và khẳng định được tầm quan trọng của những nét đẹp văn hóa dân tộc.
Vâng ạ, chính vì vậy mà chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca hôm nay thì đã mời tới phòng thu một nghệ sĩ trẻ nhưng mà đã có một bảng thành tích rất là đáng kể. Bạn cũng là người nghệ sĩ đã nhận được sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt của các bạn trẻ với MV Sầm Hà Nội.
Vâng, chắc chúng tôi nhắc tới đây thì nhiều bạn thính giả trẻ đã nhận ra người nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình hôm nay là ai rồi. Chúng tôi xin giới thiệu nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hà, nghệ danh là Hà Mio.
Hà Mio xin được gửi lời chào tới hai MC và khán thính giả đang lắng nghe chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca.
Vâng, rất cảm ơn nghệ sĩ trẻ Hà Mio đã nhận lời đến với chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca hôm nay. Và trước khi chia sẻ với nhau những câu chuyện về âm nhạc thì chúng ta sẽ cùng nghe tiết mục Sầm Hà Nội, một bài hát rất thành công của Hà Mio và đã đưa tên tuổi của bạn đến với đông đảo khán thính giả, nhất là các bạn trẻ.
Vâng, xin mời âm nhạc.
Như động tiên xa Hà Nội, như động tiên xa 6 giờ thắp hê đèn xa. Gần vui nhất có trọi đồng
gió là con xe trong sân những phố cổ, dù là ngày nào thì cũng thật xô bồ nhưng sao vẫn thấy thật an nhiên. Đầu tiên lại qua phố chắc tiền sau đó dạo một vòng bờ hồ, qua lò đúc đã bắt phượt bò dẫn từ bên đây không hề hồ đồ. Tốt nhất đừng nên giờ cho là một cốc trên đá sông rẽ thẳng vào chợ Đồng Xuân. Chúng ta thích đến chính đây như là ở Hậu Tâm.
Có chợ Đồng Xuân vui nhất, có chợ Đồng Xuân mùa nào tức nấy, xa gần đến có chị hàng dừa, hàng cau, hàng quý, hàng dưa rồi hàng hồng, ai ơi đứng lại mà chờ.
Yeah.
một phong cách âm nhạc hiện đại hòa quyện với dòng âm nhạc truyền thống đã tạo nên một sự tổng hòa rất là thú vị, đưa người nghe vào một bức tranh cảm giác là rất là sôi động của Hà Nội kia nhỉ.
Đúng như vậy. Ngọc Hà này, thế từ đâu mà bạn lại có một cái ý tưởng kết hợp rất thú vị như vậy?
Sẩm Hà Nội xuất phát từ khi mà Hà tham gia cuộc thi giọng hát hay Hà Nội năm 2020 và đêm chung kết thì Hà phải chuẩn bị một cái bài hát dân ca để tham gia. Bản thân Hà lúc đó là hơi bị động một chút vì khi mà đăng ký cuộc thi là Hà đã đăng ký nhạc trẻ vì Hà là ca sĩ nhạc trẻ và vô tình bên ban tổ chức lại sắp xếp Hà vào bên dòng dân gian và lúc đó thì mình bắt đầu phải loay hoay đi tìm kiếm một cái bài hát dân ca làm sao để phù hợp với giọng của mình nhất. Và lúc đó thì Hà đã đi tìm hiểu một số các loại hình âm nhạc dân gian của Việt Nam và đã dừng lại ở Sẩm.
Bạn là một người trẻ tuổi được học âm nhạc chuyên nghiệp và phong cách thì rất là hiện đại. Vậy tại sao bạn lại quan tâm đến nghệ thuật truyền thống và cụ thể ở đây là hát Sẩm?
Thực ra thì thú thật với tất cả quý vị là trước đây Hà cũng giống như rất là nhiều các bạn trẻ khác là cũng chạy theo những thứ thời đại, những cái giai điệu trẻ trung. Nhưng mà sau khi mà Hà bắt đầu tiếp xúc được với Sẩm cũng như là các loại hình khác và mình tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về các loại hình âm nhạc dân gian này thì Hà đã nhận ra được những cái nét hay, những cái nét đặc sắc trong văn hóa dân gian của Việt Nam.
Khi mà thử sức với cái loại hình âm nhạc này thì bạn có gặp khó khăn gì không?
Thực sự là với một ca sĩ nhạc trẻ nói chung và giọng của Hà thì từ trước giờ vẫn là hát những cái bài hát sôi động để mà chuyển hướng sang một cái làn điệu dân ca thì rất là khó khăn. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn cho Hà vì Hà được học tập và làm việc tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Có thể nói là cánh chim đầu đàn trong nền âm nhạc Việt Nam và ở đó thì Hà có rất là nhiều các bậc tiền bối, các thầy cô, các anh chị có kinh nghiệm trong nghề đã truyền đạt lại rồi hướng dẫn và đặc biệt là Hà cũng may mắn vì được anh nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc đã giới thiệu Hà với nhà lý luận nghiên cứu âm nhạc cũng là một nghệ sĩ hát Sẩm lâu năm là anh Nguyễn Quang Long. Thì anh Nguyễn Quang Long là người có thể nói là người đầu tiên giúp Hà hát những cái câu Sẩm đầu tiên trong Sẩm Hà Nội và cũng là chính là tác giả của Sẩm Hà Nội. Khi mà mọi người nghe Sẩm Hà Nội mọi người cũng thấy là mặc dù Hà vẫn giữ nguyên những cái giai điệu Sẩm chợ rồi Sẩm tàu điện nhưng mà Hà hát một cách trẻ trung hơn.
Vậy thì có thể nói là Sẩm Hà Nội là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Hà Miêu đúng không?
Chính xác thì đây là cái sản phẩm đầu tiên và cũng là cái sản phẩm bước ngoặt và cũng là cái sản phẩm mà lần đầu tiên đưa tên của Hà Miêu đến với khán giả.
Vâng, có thể nói rằng sự hưởng ứng nồng nhiệt của đông đảo người nghe nhạc trẻ tuổi thì đã thể hiện được sức hấp dẫn từ sự kết duyên giữa âm nhạc hiện đại và âm nhạc truyền thống trong bài Sẩm này.
Và sau đó là Hà và bạn Thế Phương cùng với nhóm Sẩm của mình đã còn có thêm nhiều những cái sản phẩm âm nhạc về Sẩm nữa đúng không?
Dạ vâng, sau Sẩm Hà Nội thì Hà và ekip của mình cũng đã cho ra mắt tới khán giả thêm 3 sản phẩm Sẩm nữa là Sẩm Xuân Chúc Phúc, Sẩm Xuân Xanh và Sẩm Bốn Mùa Hoa Hà Nội.
Nghe Hà Miêu nhắc đến Sẩm Bốn Mùa Hoa Hà Nội thì ngay trong cái lúc này đang trong cái thời điểm tháng 3 là một tháng thanh niên này và tháng thì Hà Nội bung rất là nhiều những loài hoa đẹp thì có lẽ trong cái thời điểm này chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này được anh Kiên.
Bỏ cái nhất trí nghe thôi.
Vậy thì trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với vị khách mời của chương trình hôm nay, nghệ sĩ Ngọc Hà, Hà Miêu thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Sẩm Bốn Mùa Hoa Hà Nội.
Đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long.
Phơi trong mưa chưa sắc đào, phơi phơi trong mưa len trong phố cổ, đón mùa xuân sang trước thềm rêu văn miếu mơ màng nghỉ sáng ông đồ cũ bên bàn mực nghiên trước đầu xuân xin chữ thánh hiền, xin chữ thánh hiền trước đầu xuân xin chữ thánh hiền. Nó ra
Vâng ạ, một sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa hiện đại và truyền thống. Và Quỳnh Chi thì nhận thấy rằng trong nghệ thuật truyền thống thì ngoài cái việc gìn giữ, bảo tồn mà chắc chắn là các thế hệ trẻ của chúng ta ngày nay thì vẫn phải tiếp tục kế tiếp cái truyền thống của cha ông đã để lại. Thì cách kết hợp giữa truyền thống và hiện đại như Hà Miêu và bạn Thế Phương đang làm này thì cũng đã khiến cho loại hình nghệ thuật truyền thống này đã trở nên mới mẻ hơn và tạo được những cái ấn tượng riêng mà vẫn mang được đậm bản sắc dân tộc Việt.
Đúng như Quỳnh Chi vừa nói, và đất nước ta thì có rất nhiều những làn điệu dân ca cũng như là các loại hình nghệ thuật truyền thống. Hà còn biết những cái làn điệu dân ca cũng như là các loại hình nghệ thuật truyền thống nào nữa?
Dạ vâng. Thực ra trước đây là Hà cũng có tham gia một cái lớp tập huấn của Nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam. Lớp tập huấn đó thì giúp các nghệ sĩ trẻ được biết đến các loại hình âm nhạc dân gian của Việt Nam. Thì trong đó cũng có sẩm, có ca trù, rồi có trầu văn và quan họ. Thì thực sự là cái thời điểm đó mà Hà đi học thì giống như là mình chỉ đi học để biết là mình nghe, mình biết đây là con họ đấy và đây là ca trù đấy, đây là trầu văn đó. Chứ thực sự là bản thân Hà khi đó cũng không nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ tìm hiểu kỹ về cái loại hình âm nhạc này, hoặc là mình có cái khả năng để đứng sân khấu để biểu diễn cái thể loại này. Nên là lúc đó mình đi học với cái tâm thế là học để biết thôi. Đến sau này khi mà nghe lại, khi mà mình tìm hiểu sâu, mình thấy là cái thời gian qua mình đã bị chạy theo quá nhiều những cái điều gọi là đương đại rồi, và đã bị vô tình lãng quên đi một cái nền văn hóa của Việt Nam rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì để mà có thể hát được hay là cũng có thể hiểu sâu hơn về các loại hình này thì chắc chắn là Hà phải dành thêm nhiều thời gian nữa để học tập, để tìm hiểu và tìm tới những nghệ nhân của từng thể loại để mà học tập nhiều hơn.
Vậy thì những dự án hay là những cái kế hoạch tiếp theo của bạn thì có dành cho các loại hình âm nhạc dân gian được không?
Trước đây thì Hà cũng có nói với khán giả là hôm nay mọi người có thể nghe Hà hát sẩm. Ngày mai thì mọi người có thể nghe Hà sẽ hát ca trù, trầu văn hoặc bất cứ một làn điệu dân gian nào của Việt Nam. Thì ngay sau sẩm thì Hà đã cùng với ekip của mình tìm hiểu và khai thác được một thể loại rất là hay. Một loại hình âm nhạc rất là hay, rất là ý nghĩa với cá nhân Hà. Đây có thể nói là một cái sản phẩm mà tâm huyết tiếp theo sau sẩm Hà Nội của Hà và ekip, đó là mang dân ca dân tộc Mường đến với khán giả qua một bài dân ca với tên là Đập Nàng Khọt.
Đập Nàng Khọt có nghĩa là gì ạ?
Đập Nàng Khọt thì mọi người hiểu sơ thì nó sẽ là điệu nàng khọt. Nó là một điệu múa hoặc là nó là một đêm hội. Và nàng khọt ở đây thì mọi người có thể hiểu nôm na nó là chị Hằng Nga.
Chị Hằng Nga của người dân tộc Mường. Từ đâu mà bạn lại có ý tưởng này?
Thực ra ý tưởng này có thể nói là ý tưởng của khán giả, là ý tưởng của những người đã theo dõi Hà trong cái quãng thời gian mà Hà mang âm nhạc truyền thống đến với hiện đại. Thì sau khi mà sẩm Hà Nội ra mắt thì có rất nhiều bình luận của khán giả nói là tại sao Hà không mang những làn điệu dân ca của dân tộc mình, vì có những người rất nhiều người biết là Hà là người dân tộc Mường. Có thể là nhiều người đây không biết, Hà xin chia sẻ là Hà là người dân tộc Mường, người con dân tộc Mường, sinh ra tại Ba Vì, Hà Nội. Và nhiều người đã biết điều đó, và mọi người cũng có nói với Hà là khi mà thấy Hà mang được nghệ thuật sẩm đến gần hơn với khán giả thì mọi người cũng dành một cái sự tin tưởng gửi gắm tới Hà, và muốn Hà mang một cái làn điệu dân tộc Mường để có thể lan tỏa được nét đẹp văn hóa Mường đến với khán giả cả nước. Thì đấy cũng là một cái ý tưởng mà Hà thấy rất là hay. Thực sự là đây là ý tưởng của khán giả. Và Hà đã ấp ủ cái dự án này từ khi mà mới ra mắt sẩm Hà Nội cho đến bây giờ mới thực hiện được, và rất là tự hào với cái sản phẩm này.
Vậy thì đây có phải là dự án mà Hà Miêu vừa ra mắt không?
Vâng, và sản phẩm này thì Hà vừa ra mắt vào lúc 19:05 ngày 26/3. Cũng có một cái ý nghĩa nữa với cái sản phẩm này, đó là Hà quay vào ngày 8/3 và ra mắt vào ngày 26/3. Chính vì thế nên là Hà lấy thời điểm cụ thể ra mắt là 19:05. Mọi người sẽ thấy một số những cái con số khá là đặc biệt.
Có thể nói là sản phẩm này của Hà Miêu vừa ra mắt nhưng mà đã để lại cái sự ấn tượng tới đông đảo khán thính giả.
Đây là một cái sản phẩm Hà cảm giác như là mọi người đang chờ đợi rất là nhiều rồi. Và khi mà Hà nói ra cái dự án này á thì rất là nhiều khán giả, và đặc biệt là khán giả là người dân tộc Mường, mọi người thể hiện sự chờ đợi. Và Hà cảm giác như Hà đã mang được cái điều gì đó tự hào tới người dân bản Mường vậy. Và Hà thực sự là mong muốn mình có thể làm được nhiều hơn thế, và ước gì mình có thể làm điều này sớm hơn.
Và cũng là một người trong các dân tộc thiểu số, là Quỳnh Chi là người dân tộc Nùng, thì cũng rất là mong Hà Miêu sẽ có một tác phẩm có sự kết hợp của dân tộc Nùng, của Quỳnh Chi cùng với lại nhạc cụ điện tử.
Và em sẽ nghiên cứu về vấn đề này.
Đây là không phải là cái ý của khán giả, mà đây là cái ý của biên tập viên.
Vâng ạ. Và em nghĩ rằng là những sự kết hợp này thì chắc chắn là sử dụng đến rất là nhiều những âm nhạc điện tử ở trong này. Và Hà làm như thế nào mà để dung hòa được cái tính chất âm nhạc dân gian truyền thống với lại âm nhạc hiện đại điện tử?
Thực ra là cái việc mà kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với âm nhạc hiện đại từ trước đến nay vốn là rất khó khăn. Để làm một cái bài hát nhạc trẻ bình thường nó đã rất là khó khăn rồi. Và khi mà mình muốn kết hợp lại hai cái thể loại mà nó như âm và dương ấy, nó không có một cái sự liên kết nào, thì đòi hỏi Hà cũng như là ekip của mình phải tìm hiểu rất là kỹ từng dòng nhạc một, cố gắng để tìm ra những cái điểm tương đồng nhất để mà có thể kết hợp. Thì bản thân Hà thì sẽ khó khăn trong việc thể hiện ca khúc. Còn cái khó khăn khi mà kết hợp thì ở anh Thế Phương VBK rất là nhiều. Anh đã phải tìm hiểu về các nhạc cụ
của dân tộc, hoặc là dân tộc làm đó, dân ca.
Đúng rồi.
Mà mình sử dụng.
Đúng rồi, các cái nhạc cụ đặc trưng để làm sao cho vào âm nhạc điện tử nó hài hòa. Thì với Sẩm Hà Nội trước đây thì với giai điệu của Nhị thì đã thấy khó rồi, nhưng đến với dân ca Mường thì nó còn khó hơn rất là nhiều. Bởi vì là cái nhạc cụ đặc trưng của dân ca Mường nó chính là sáo ôi, là chiêng. Thì hai cái nhạc cụ này nó bị hạn chế về số nốt, và âm thanh của nó cũng không được trong trẻo và cao để mà có thể kết hợp với cái âm nhạc điện tử rất là nhiều cái nhạc cụ ồn ào. Khi mà Hà cho sáo ôi vào với âm nhạc điện tử thì nó bị mờ, rất là mờ. Và chiêng thì cũng không thể thu âm một cách sạch được, bởi vì chiêng mình phải đánh bên ngoài. Nên là rất là khó khăn với anh Phương trong cái quá trình mà thực hiện âm nhạc cho Đập Nàng Khọt.
Chúng tôi cũng được biết là bạn sở hữu được một bộ sưu tập giải thưởng cũng khá là đồ sộ. Anh Kiên có thể chia sẻ những giải thưởng mà bạn Hà đã nhận được đi.
Vâng, đúng như Quỳnh Chi nói là cũng khá là đồ sộ. Top 20 Việt Nam Idol năm 2015, rồi giải nhất Tiếng Hát Thanh Niên Thủ Đô năm 2016, huy chương vàng tài năng trẻ toàn quốc thể loại thanh nhạc năm 2017, giải nhì Tiếng Hát Hữu Nghị Việt Trung năm 2019, rồi giải nhì Giọng Hát Hay Hà Nội năm 2020.
Và gần đây nhất, Gương Mặt Trẻ Việt Nam Tiêu Biểu năm 2021. Bạn có thể chia sẻ niềm vui này cho quý vị thính giả được biết đi.
Cảm ơn anh chị đã quan tâm đến những giải thưởng của em. Thực sự là tuổi trẻ của Hà thi rất là nhiều, bị loại rất là nhiều. Thực ra mọi người đang nhìn về nổi thôi, chứ còn thực ra bên cạnh đó là Hà cũng bị loại rất là nhiều rồi. Giọng Hát Hay Hà Nội là Hà phải thi, đây là lần thứ 3, thứ 4 gì đó Hà mới được vào đêm chung kết đó. Còn trước đó là chỉ dừng ở vòng loại và bán kết là bị loại rồi đó. Còn cái giải thưởng mà gần đây nhất Hà nhận được cũng có thể nói là giải thưởng cao quý, danh giá nhất cho đến hiện tại. Đó chính là được vào trong top 20 Gương Mặt Trẻ Việt Nam Tiêu Biểu năm 2021. Thì thực sự đây là một cái rất là vinh dự. Thực sự là những điều mà Hà cống hiến, nếu mà nói để giải thưởng so với rất là nhiều bạn trẻ khác thì có thể là Hà cũng không bằng rất là nhiều người. Nhưng mà Hà vẫn được nằm trong top 20 thì thực sự là cảm thấy những cái công sức rồi những cái cố gắng của Hà đã được mọi người công nhận. Và đó là một cái động lực rất là lớn để Hà tiếp tục theo cái con đường phát triển âm nhạc truyền thống và tiếp tục cống hiến cho âm nhạc nước nhà.
Chắc chắn là những cái sự cố gắng của Hà Miêu sẽ được đền đáp.
Vâng, với sự hội nhập và phát triển chung của thế giới thì âm nhạc Việt Nam cũng đã có những cái sự thích ứng để phù hợp với cả giới trẻ. Và Bảo Kiên chắc chắn rằng mà khi nghe những cái bài hát mà vẫn đậm chất dân tộc mà lại hấp dẫn, mới mẻ thì chắc chắn rằng các bạn trẻ sẽ rất tự hào về cái vốn âm nhạc cổ truyền của Việt Nam.
Vâng ạ. Và chính những người nghệ sĩ trẻ như là nghệ sĩ Hà Miêu và nghệ sĩ Thế Phương VBK thì là một trong những người nghệ sĩ đã góp phần thổi hồn những cái làn gió mới cho âm nhạc truyền thống của Việt Nam đấy anh Kiên ạ.
Vâng, đúng rồi. Và những cái cống hiến của các bạn thì sẽ được đền đáp bằng tình cảm của đông đảo khán thính giả, nhất là giới trẻ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong đời sống hiện đại ngày nay, với những trào lưu âm nhạc du nhập và có sự ảnh hưởng khá lớn vào đời sống người dân Việt Nam, để các loại hình âm nhạc nước ngoài hòa nhập nhưng không hòa tan với nền âm nhạc Việt Nam thì chúng ta rất là cần lớp thế hệ nghệ sĩ trẻ kế tiếp, bởi vì họ có sự tìm tòi, có sự sáng tạo để vừa lưu giữ và vừa phát triển nền âm nhạc truyền thống quý giá của dân tộc.
Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ trẻ Ngọc Hà, Hà Miêu đã đến với chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca. Xin chúc nghệ sĩ cũng luôn giữ ấm nóng được trái tim của mình với niềm đam mê nghệ thuật dân tộc và tiếp tục có thêm những cái sản phẩm mới có sự xuất hiện của các loại hình âm nhạc truyền thống cũng như những làn điệu dân ca vô cùng quý giá của dân tộc.
Hà Miêu cũng hy vọng là với những cái sản phẩm của Hà Miêu hay là với những cái điều mà Hà Miêu đã cống hiến trong thời gian qua thì sẽ một phần nào đó tạo một cái động lực cũng như là tạo một cái nguồn cảm hứng tới các bạn trẻ nói chung và các bạn nghệ sĩ trẻ nói riêng, để tất cả chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau mang âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả. Và các bạn hãy bằng những cái cách riêng, bằng cái sức trẻ, sức khỏe và những cái ý tưởng mới của mình để có thể lưu giữ và phát triển nền âm nhạc truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với thời đại.
Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Thay cho lời kết thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức sự kết hợp độc đáo của làn điệu dân ca Mường, sản phẩm mới ra mắt của Hà Miêu và Thế Phương VBK với tiết mục Đập Nàng Khọt, nghĩa là
điệu nàng khọt. Hà cũng hy vọng là với cái sản phẩm Đập Nàng Khọt này thì sẽ giúp cho một số các bạn là người dân tộc Mường hay là dân tộc thiểu số nói chung hãy luôn luôn tự tin và đừng giới hạn cái năng lực của bản thân. Hà là người dân tộc Mường nên Hà biết là các bạn người dân tộc sẽ có một chút gì đó e dè, tự ti hay là chưa dám bộc lộ hết những cái khả năng của mình, và hy vọng là qua cái sản phẩm này thì để mọi người sẽ thấy được là dù là người dân tộc nào thì chúng ta cũng hoàn toàn có quyền được lựa chọn, có quyền được thể hiện, và các bạn hãy luôn luôn tự tin và tự hào về dân tộc của mình.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng Đập Nàng Khọt cùng với Hà Miêu và VBK Thế Phương.
Nàng xuống đây rong rong, mây nàng về đây rong rong, cất rong cho câu đêm suốt làng
thơm thơm nơi đất
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca, chương trình do các biên tập viên Quỳnh Chi, Bảo Kiên, ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
Thân ái, chào tạm biệt.
Thưa quý vị và các bạn, vậy là chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca đã đồng hành cùng quý vị thính giả được 10 năm kể từ khi lên sóng số đầu tiên tháng 1 năm 2012.
Trong suốt 10 năm qua, các biên tập viên của chương trình cũng đã đem đến cho quý vị thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ, những giọng ca tiếng đàn cùng phong cách dẫn trẻ trung, sôi nổi để phù hợp với nhu cầu thưởng thức và tâm tư tình cảm của các bạn thính giả trẻ.
Hàng trăm nghệ sĩ và thính giả thế hệ 8X, 9X đã chia sẻ cũng như gửi gắm mong muốn để tiếp tục gìn giữ vốn âm nhạc cổ truyền quý giá của dân tộc được chương trình giới thiệu đến quý vị thính giả.
Chúng tôi cũng rất vui mừng khi nhận được những phản hồi tích cực của quý thính giả trên cả nước. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục đem đến cho quý thính giả những chương trình hay hơn nữa.
Từ tháng 1 năm 2022, chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca sẽ được phát sóng trong khung giờ mới 23:30 thứ ba trên VOV1,
12:35 thứ năm trên VOV2,
15:00 chủ nhật trên VOV3. Chúng tôi sẽ lắng nghe những tâm tư tình cảm và mong muốn của quý vị về dân ca và nhạc cổ truyền với số điện thoại 0961349068 từ 15:00 đến 16:00 thứ tư hàng tuần.
Xin được nhắc lại số điện thoại 0961349068. Từ 15:00 đến 16:00 thứ tư hàng tuần, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu và những yêu cầu của quý vị thính giả.
Bạn trẻ với dân ca, nơi tiếp lửa truyền thống.